Hội làng. Trong làng, không kể nhà giàu nhà nghèo, có cái ăn hay không một đồng xu, cũng không tính các ngày giỗ và đám ma, đám cưới, bốc mộ, dưng sao, đặt tự ở đền chùa và ốm đau phải cầu cúng, từng nhà cũng như việc làng, việc xã và những ngày giỗ tổ của họ, chi họ, việc hàng giáp, chòm xóm, nghĩa là những dịp phải đóng góp và có động đũa động bát, cứ kể riêng các thứ lo Tết nhất trong một năm. Mỗi nhà theo cho có được bát nước cúng và nén hương, cũng đã nhiều, đã khướt. Huống hồ lắm khi phải kiếm ra lẻ gạo nếp, miếng thịt lợn và cút rượu để lên giường thờ. Con người ta làm và ăn đều khó nhọc cả. Hãy đếm những cái Tết trong một năm. Trước tiên, Tết Nguyên Đán, Tết Cả. Kể cho kỹ trước và sau Tết lớn này, còn có những ngày râu ria mà nhà nghèo rớt mồng tơi cũng phải có được gói hoa, nén hương. 21 dỗ tổ, tổ nghề giấy, tổ nghề lụa, chẳng biết tổ là ông bà nào. Nhưng mọi nhà vẫn đầy đủ dỗ chạp. 22 ngày sắp ấn, các quan làng hôm ấy cất chuyện, nghỉ việc, làm người bạch đinh chân trắng thì chẳng bận gì, mà nhà nào cũng lễ sắp ấn. 23 Tết ông công, vua bếp hai ông một bà. Chiều 30 lễ tiên thường rồi tối cúng trừ tịch. Cúng trừ tịch tiễn năm cũ và lễ tiên thường khấn mời các cụ dưới âm về sớm kịp mùng 1 ăn Tết với cả nhà con cháu. Thế rồi mùng 1, mùng 2, mùng 3 đến mùng 4 lễ hóa vàng, mùng 7 lễ hạ cây nêu và động thổ. Nhà nhà vào khung cửi đưa mấy nhát thoi lấy may. Đến rằm tháng giêng, ngày Phật lên chùa, lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng, mới thật cạn những cái Tết trong tháng đầu năm. Sang mùng 3 tháng 3, Tết bánh trôi nước, bánh chay cúng ông giới tử thôi, bên tàu chết cháy trong rừng, phải khiêng lửa. Mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ, mừng hoa quả mới. Mùa hè nắng nôi oi ả, toàn những cái khiếp đảm. Cửa đền miếu cúng quan ôn, cúng cháo vẩy ra bờ bụi cho các âm hồn bơ vơ lang thang được hớp ngũ cốc, ngọc thực. Kịp đến tháng 7, Tết rằm vong nhân xá tội, rằm tháng 8, trung thu của trẻ con và cả người lớn. Rồi gió heo may thổi giải đồng, vào tháng 10, mùng 10, mùa gặt hái đến, Tết cơm mới. Các làng làm lĩnh lụa, làm giấy chẳng gặt hái làm ra được một hạt thóc, cũng cúng mừng cơm mới. Kể ra đến đầu cái Tết, chứ còn có lo được mọi Tết. Đủ các việc làng, việc họ, cùng là các thứ dỗ chạp như thế, không phải nhà nào cũng chạy vậy bằng nhau được. Nhưng mà sống ở làng, sang ở nước, đến ngày Tết, ngày kỷ, mấy hàng xóm bốn bên rộn rịch cũng áy náy, không yên. Rồi phải vay mượn, giật nóng, bán tàu, bán huyệt. Cùng quá, không trông vào đâu được, đành nhịn. Nhưng thế thì không còn mặt mũi nào nhìn ai, rồi phải đến bỏ làng tha phương. Những tang thương ấy, các làng ở đâu thế nào, thì người thiếu thốn khó khăn ở làng tôi cũng tương tự. Lệ làng dỗ Tết và hội hè đình đám, vừa bồi hồi, vừa nghiêm ngặt. Mỗi năm, làng nào cũng có một dịp việc làng. Thế thành hoàng làng, mở hội hay không còn tùy. Có làng hội hè linh đình, cho là có hẻm, đói cũng phải làm vậy. Có làng chỉ xôi gà qua loa xong, rồi ông từ đóng cửa đình, cửa đền. Cũng là cái sự tích ông thánh thế, nhưng thật ra cũng chỉ vì từ xa xưa đã làng thì có, làng thì chẳng bằng ai mà thành lệ. Làng tôi không có hội, kể từ khi tôi biết, cả đời chỉ đi xem hội thiên hạ. Dưới làng mọc cự lộc, mọc quan nhân tháng riêng, vào hội đánh cờ người. Riêng sắm sửa sống áo cho quân cờ cũng phải là nhà khá giả mới lo được. Các làng này nhiều quan to và người làm việc nhà nước, cả vùng cơm đùm cơm nắm chảy hội mọc từ gà gáy. Đi nửa buổi đã tới cống mọc. Tháng giêng, tháng 8 hội đền gành bên kia sông, kế cơm không chua không ngọt. Bánh đa đường gấp, bà đồng khăn trầu áo ngự về đền, người xem hội càng nô nức. Đền trại ở thủ lệ thì rước kiệu bò. Kiệu bát cống sơn son thép vàng nguy nga, 18 trai kiệu thong dong bốn phía. Người đô tùy nào cũng lực lưỡng cởi trần, đóng khố điều, đầu chít khăn nhiễu tam giang, mắt đeo kính râm, một tay xòe mở quạt tàu lụa bạch. Lúc cất tiếng hí, kiệu bay kiệu bò, tay lại mở quạt che miệng, nhiều nơi rước sách, xong chỉ đến đền trại mới được xem kiệu bò. Đám rước kiệu bò từ cánh đồng lên cái gò dài song song với hồ nước, trước đền mà người ta bảo đấy là lưng con rồng. Rước đến chỗ kiệu bò, lên đồi mới là lúc hay nhất, thiêng liêng nhất. Các đô tùy nghỉ ở chân gò, được đưa cho nhấp một chén rượu, mặt đỏ phừng cùng một loạt nhấc đòn kiệu lên vai, cất tiếng hí ran như cả đàn ngựa động đực, rồi nâng kiệu bay, xoay tròn trong cánh đồng. Các trai kiệu lần lượt người quỳ, người đứng, giữ bát nước cúng trên mâm bồng không đổ một giọt. Cái kiệu từ từ bò lên mặt gò. Người xem hội đông nghịt, khắp đến các chân tre. Trên gò cao đứng xa đến đâu cũng nhìn được cái kiệu bát cống lên gò rực rỡ, lộng lẫy thật sướng mắt. Các làng quanh làng tôi cũng có hội, nhưng hội nhạt nước ốc, chẳng mấy ai nô nức. Hội bơi ở đăm, mấy chiếc thuyền đã chóc sơn bơi rào rạt trong cái đìa đầu làng. Vui xem hát, nhạt xem bơi là thế. Hội noi thì, quan viên đi rước quần nâu sắn móng heo, chỉ đáng xem có mỗi cái kiệu bát cống mà cái năm tây hạ thành, người noi đã vào trong thành cửa bắc khiêng ra được. Hội làng đông, làng hồ được chờ đợi hơn cả. Hội đông, hồ khoảng từ rằm tháng tư trở ra kéo dài một phiên chợ, nhưng làng đông cũng chỉ có tế thần và mấy tối chèo hát sân đình. Bên làng hồ vui hơn, làng hồ có rước to, rước về đình từ đền Voi Phục bên kia cống đỏ hay từ cái miếu ở xế cổng xóm Đông Lân không nhớ. Chỉ thấy người xem cứ đứng đông ngộn lên. Cái cô gái làng khiêng long đình, mỗi cô một cái quạt đào, chốc lại xòe quạt, che miệng, khẽ hí đều một tiếng. Các cô kén đâu được khăn sa tanh, áo dài hoa đào, quần lĩnh tía, giày cườm. Con trai cầm tán, che lọng. Các ông chạc 50 mới lên lão, áo the hoa khăn lượt, bưng đồ bát bửu dùi đồng, phủ Việt thong thả bước sau phường bát âm, tiếng chúc thánh thót, sinh tiền réo rắt. Tiếng nhị cò cư, người gõ cảnh, đánh tiêu, vân vân. Người súng quanh xem anh đánh trống. Chiếc trống cái hai người khiêng, người thủ hiệu mặc diện khăn nhiễu tây, nón dứa chóp kền mạ bạc, khoai lụa điều. Mắt đeo kính râm, áo the hoa cặp, quần là ống sớ. Chân bít tất lụa đào xỏ trong đôi giày gia định mõm đen nhoáng, tay lót mùi xoa lụa mỡ gà viền chỉ hồng. Cầm cái dùi trống sơn đỏ, khi đánh trống, múa dạo mấy vòng, đổi bên tay mùi xoa, rồi giơ cao, quay người uốn éo. Nhô lên cúi xuống thấp thoáng qua lại, mắt kính nghiêng ngả, nhìn ra hai bên người đương trầm trồ, tấm tắc khen thủ hiệu múa dẻo. Thế rồi, một tay trống nạnh, nghiêng nghiêng, thong thả buông một cái dùi vào mặt trống, xong lại lùi ra, hoa rủi lên múa mấy vòng rồi mới đứng yên. Rồi lại đổi mùi xoa lót tay cầm dùi bắt đầu múa lại. Tiếng trống nổi, đằng kia tiếng chiêng nhịp nhàng đáp. Tùng bi ly, tùng bi ly. Nhưng người xem càng đông hơn. Quanh đám phường chèo đóng đường, các đào kép phường hát đón bên bắc, về đi diễu ban ngày giữa đám hội, môi son, má phấn, mũ giáp, cờ cắm lùa tủa sau lưng, có người đóng ông phễnh, đeo chiếc mặt nạ gõ, to bằng cái mẹt điệp bạc, áo thụng, tay phe phẩy chiếc quạt mo. Trẻ con và bọn con gái thì sán đến trước hai anh trai làng mặc giả gái, làm con đĩ đánh bồng, áo the đổi vai cánh sen, vạt hoa lý thắt quả găng, quần lĩnh tía, khăn vuông láng thâm, cũng má phấn môi son trai lơ. Đôi vú độn to bằng chiếc ấm giỏ phồng lồi trong yếm, vai đeo quai chiếc trống cơm dài ngoẵng. Các cô bước núng nính, hai bàn tay tõe cong ngón, đạp khe khẽ vào mặt trống, tiếng trống cơm bùng bùng, xàm xạp, ngẩn ngơ. Những cô gái làng càng chen xô vào nhìn tận mặt con đĩ đánh bồng, như chưa biết bao giờ, rồi đấm lưng nhau cười rinh rích. Hai anh trai làng đóng đĩ đánh bồng vẫn thản nhiên núng nính hai tay vỗ bập bùng hai mặt trống cơm. Các anh ả mặt chín lừ, mấy cô bấm nhau thế. Trẻ con chạy theo à à. Đám rước rồng cuốn hút hai người hơn cả. Con rồng nhấp nhô mỗi khúc một người đỡ, có đến hơn chục khúc. Người cầm đuôi, người cầm đầu, người múa ngọc và người đánh trống, bốn người được cắt chân quan trọng nhất đám, diện bảnh chọe giống hệt nhau, khăn nhiễu thiên thanh, áo cánh lụa thâm, thắt lưng điều, quần túm ống vào trong xà cạp hoa đào, chân đi đôi giày tàu nhung đen. Và lại như những chàng trai ăn diện đương thành mốt, mỗi người một đôi kính râm, mắt kính đen kịt. Chiếc xe chống cái, một người kéo thong thả, người đánh chống xe, một tay chống nạnh lấy điệu, ngả người, nện liên hồi, con rồng vươn lên vờn ngọc, đầu bắt đuôi vẫy vùng, rồi đuổi ngọc, nhấp nhô trong tiếng ngũ liên rồn rập. Trong sân đình làng có hội thi cây cảnh. Cây cảnh người đem về thi treo quanh hiên, ngay cạnh các giải thưởng, vuông vải điều, bánh pháo, chùm dừa, những quả hồng, quả na, quả bưởi, quả cam bằng sáp, nhuộm khéo như thật. Người xem tha thần, ngắm nghía, gần đấy, bên góc sân đình, cánh đu tiên tròn xoe cao hơn ngọn cây ngọc lan. Những người đánh đu trai, lẫn gái, ngồi trong vòng quay bổng lên, trầm xuống như guồng về cây suốt. Tiếng mây tre trên đu cọ vào nhau cót két, cữu kịt giữa tiếng cười, tiếng hát inh ỏi. Rạp chèo rung trống từ lúc lên đèn đến nửa đêm, người chen ra chen vào, đông như nêm cối. Mấy ai biết mỗi năm, bên trong đám hội diễn ra biết bao cảnh ganh đua, tranh giành, những cái khổ đóng góp hàng phe, hàng giáp nặng nề đến từng nhà. Người chững chạc vai vế thế nào mới đáng kén vào cầm bắt bưởi. Cái kích đồng, quả chùy vân vân. Con trai nhà ai được vào chân thủ hiệu đánh trống, con gái được khiêng kiệu vai trước vai sau, cũng phải ngôi thứ mới được cầm tàn, cầm lọng. Và người được chọn múa đầu rồng, cầm đuôi rồng cũng khác những chân cầm độn các khúc giữa. Anh độn vai kéo xe trống với anh thủ hiệu đánh trống thì giàu nghèo khác nhau trời vực rồi. Chỉ có mấy gã đeo mặt nạ làm ông phẫnh, cầm quạt mo và người đóng đĩ đánh bồng, đấy là những anh ả chơ chẽn ăn chơi đã có tiếng thì không kể thứ bậc gì. Gặt những người lép vế mới phải cáng chân khiêng trống, cầm cờ ngũ hành đuôi nheo, lại còn công phu sắm hay đi mượn, đi thuê đâu kỳ được, toàn ra cũng phải có tấm áo the mà xỏ tay. Chẳng có phải chân trắng, không ai ngó ngàng tới, đóng vai phất phơ len lén đi xem thì xấu hổ. Tôi xem hội làng Đông, làng Hồ, từ khi còn nắm váy bà, đòi bà cõng, 9-10 tuổi, theo các dì đi hội, lớn nữa cùng bạn bè đua đà, đi chơi, đi chim gái, đi đánh nhau. Trong ngày đám, con trai thường xô xát gây gổ như những con gà chọi hay con họa mi sĩ diện có mái xùy. Trai làng choảng trai lạ đến ve vãn gái làng, làng này đánh nhau với làng khác, chẳng tối nào không có tiếng hô hoán, người chạy ầm ầm, nhưng ác nỗi vác gậy đi giữ mình, khác nào bảo chúng mày ra đây đánh nhau với ông. Như thế, có thể vừa tới cửa đình đã bị ăn đòn vỡ đầu, phủ thân trong túi mấy hòn đá đường tàu, hòn gạch củ đậu, hay con dao, hay để sẵn gậy gộc ngoài bờ bụi đường cái. Nghe đâu ồn ào, chúng tôi xô đến, không bận đến mình cũng vào đánh hôi. Chẳng biết thằng ấy thằng nào, đòn hội chợ, phang lung tung, rồi không phải đầu cũng phải tai. Nhưng trai làng các làng cứ đi hội, không biết hãi, còn tập võ để đi đánh nhau là đằng khác. Trong vùng có nhiều lò võ, ở làng tôi có lò ông Lang Dương, đêm nào cũng đông người đến tập. Đinh Tấn, Trảo Mã Tấn, tối tối đái vào bện, rồi bóp cho chúng săn gân, tập cả mấy tháng vững thế đứng tấn, rồi mới đến các món quyền cước. Tôi cũng tập võ, nhưng tôi theo ông Tâm đi tầm sư học đạo bí mật tận lò xa, để cho chúng mày thấy ông giỏi võ lúc nào mà không biết. Thế mới đặc biệt. Tôi xuống học lò võ ông Hồ ở Thể Giao, cái xóm giữa đầm lầy cạnh hồ Bảy Mẫu. Hội quanh vùng tôi như thế, riêng làng tôi chẳng bao giờ có hội hè gì, chỉ mang máng nhớ đã lâu, tháng 2 dưới làng Dâu, Yên Phú, các quan viên khăn lượt áo the lên trạ nghè, Dạ Tân, Đức Thần khênh xuống cái Long Đình, mỗi năm vào mùng 10 tháng 2, làng có tiệc. Ông Từ ra mở cửa đình. Anh Tư Mít vào vườn tre bà Hương Nhầm. Tin cây tre còi chặt về, phần đóng cọc, phần làm cột cờ. Lá cờ may bằng vuông nỉ đỏ, có chữ thần to tướng, bay lất phất trên bờ sông, trẻ con đầy sân đình, đánh trống tòm tòm cả ngày. Năm trước còn có tế, có việc làng. Mỗi giáp mổ lợn, có năm tậu bò về thui mổ, chia phần. Những năm sau cũng bỏ. Rồi còn kém nữa, sơ sài nữa. Cái năm mất trộm bộ áo thánh, rồi làng chẳng sắm nổi cái áo mới cho ông thành hoàng. Lạy thánh mớ bái, phải lấy vạt cờ đuôi nheo trùm lên ngai làm áo khoác cho thánh. Năm có chèo hát, năm không, làng Tân, làng Dâu lại chẳng mấy khi gom nổi tiền đón phường chèo, chỉ đi xem kệ hội hát làng bên. Làng Yên Phú đút nút phường Tuồng vào cái cầu giữa làng, phường kít xác không đủ hơi ra diễn rạp giữa trời. Một bó giáo thanh gỗ đã tròn vẹt đầu, chóc hết sơn, có mỗi một cái hòm mộc đựng áo quần, mũ mãng. Anh kép gánh đồ, phải quẩy một đứa bé một bên cho cân. Chúng tôi chen hẳn vào trong cầu, lúc chập tối đã rung trống giáo đầu rồi. Thế nào mà chui ngay chỗ buồng trò nhìn ra, không biết đương diễn tích gì, thấy một bác kép đóng tướng, nách cài hai miếng gỗ, cắm sáu lá cờ con, sặc sỡ như trẻ con đeo bùa túi ngày Tết mùng 5 tháng 5. Bác kép vừa nghỉ vai, nhảy phắt một phát vào buồng trò, che cái chiếu. Bác ấy cởi phăng giáp trụ lôi thôi, hở trần lưng, mồ hôi nhễ nhại. Bác vội rút miếng gỗ cắm cờ đằng lưng, gõ cạch cạch mấy cái xuống mặt hòm. Một lũ rệp đói lẹp kẹp to bằng móng tay đen mờ, rơi lả tả trong ánh đèn Hoa Kỳ nhạt nhẽo. Rệp đốt bác từ lúc còn đứng múa hát ngoài kia. Bắt chuột. Cánh đồng bọc sau làng tôi từ đằng Hồ Tây men quán la sang cáo, sang noi rồi ngoặt về giáp các làng vòng, nhưng toàn ruộng sâm canh, chỉ thôn Yên Phú có một ít mảnh, còn thì toàn các làng xung quanh đến cấy hái cả. Chỉ có mùa gặt xong, người làng tôi hay ra đồng bắt chuột. Ở quê có nơi ăn thịt chuột, có nơi không, nhiều người còn kinh là đằng khác, nhưng những ai ăn được thịt chuột thì nghĩ vơ vào thế này: chuột đồng không phải là chuột làng, chuột đồng khác, chuột trong làng dơ giấy, chuột bẩn, chuột đồng ở nơi đồng không mông quạnh, chỉ ăn thóc như con gà, con qué, con chim sẻ trong vườn nhặt hạt cơm, con sâu. Cẩn thận hơn, tháng 10 bắt chuột, người ta đi đồng xa, lặn lội xuống các đồng sâu thật xa làng. Không bắt chuột ở mả mái, có bãi tha ma, người săn chuột về tận xứ đồng lỗ vàng. Vào đồng noi, ra bờ đìa cáo. Ai cũng biết, mà như không muốn biết, chuột đồng chẳng qua cũng là chuột trong làng. Đến mùa gặt, chuột đói trong làng kéo ra đồng ăn thóc, trú ngụ ở các đống cao. Mùa đông, chuột nó ấm rồi, lại làm ổ đẻ trong lỗ gò. Đến khi đồng ruộng vào làm mùa, chỗ nào cũng trắng nước, không còn gì ăn, không nơi trú ngụ, chuột lại kéo về làng. Như ông ngoại tôi nói, cơ chừng phải hơn, chuột nhà ra đồng vài hôm, ăn thóc, thế là thành chuột đồng sạch sẽ rồi. Và thói quen chén thịt chuột chẳng qua cũng là cung cách ăn uống của nơi thiếu đói. Mùa rét đi bắt chuột đồng, ngày Tết ra bờ tre rình đánh chó chạy pháo. Phải nhếch nhác thiếu thốn thế nào mới ăn chuột, ăn châu chấu, cào cào nướng, ăn chẫu, nhái, ảnh ương như vậy. Nhưng dẫu cho có là phong tục, cũng không phải phong tục nền nếp của những làng xóm no đủ. Làng tôi nhiều người ăn thịt chuột. Thịt chuột làm đúng món sở thích, tôi thấy cũng ngon như thịt gà, thịt chó. Đến mùa gió bấc rạt rào đưa cái lạnh về, người ngồi hàng nước chè tươi lại tán chuyện thịt chuột rán ngon hay thịt chuột nấu vỏ quýt ngon hơn. Rồi khi ngoài đồng đã gặt quang, bọn con trai và trẻ con, đôi khi cả các cụ, rủ nhau ra đồng săn chuột. Từ tờ mờ sáng, trời lạnh căm căm, cứ sau tiết đại hàn, hôm nào rét nhất mới đi. Rét cóng, cả chuột cũng ngại rét, chỉ nằm ổ trong hang, người lạt sạt cái khố tải khoác, cái áo tơi lá, theo chân đi như chạy. Mỗi người cầm chiếc nom rơm vung vẩy cho khói lên đỡ rét. Mấy con chó vàng, chó vện lẳng nhẵng nhô trước tụt sau, chẳng phải chó nòi, chó săn, chỉ là chó nhà nuôi, thau tháo lại bán lại thịt. Không ai rủ, chó đương nằm móp bụng, thấy người đi đông cũng tất tưởi loang quang chạy theo. Người xách giỏ, xách thuồng, xách thùng, con dao phay, người ôm một sâu hom nứa để đâm cửa hang. Các lão ông cẩn thận khi nào cũng nhớ mấy thứ vặt vãnh, cuộn thừng, sợi dây thép, đồng xu có lỗ to để bẻ răng chuột. Mùa đông, ngay từ góc quán Ba Thành ra đã chơ vơ sám ngắt, gió ù ù thổi ngang đồng sâu sang giàn cáo ra hồ Tây. Đằng làng Noi đã thấy người quẩy cơm cẳng ngô đem ra bán cho các làng làm giấy, không nhìn rõ người, chỉ thấy lù lù như cây rơm bó cẳng ngô dựng đứng biết đi. Những con quạ xù lông đậu xuống nóc cầu điều trên quãng đồng trống, bọn người đi bắt chuột qua những bờ ruộng. Gò đống trên đồng cao, chân tre nở vàng hoa bánh khúc. Ở đấy chỉ có những con chuột nhỏ, chuột nhỡ chẳng đáng bắt, và những con chuột cái gầy lõ xương lừ đừ vác cái bụng chừa đi tìm hang đẻ. Và lại, ở đồng cao đất rắn, không có nước đổ. Chúng tôi thẳng xuống đồng sâu cạnh bìa cáo. Dưới đồng trũng hay gặp chuột đàn, lắm khi được cả tí ù. Người trong vùng đặt tên tí ù cho con chuột to hơn cả chuột cống, tròn quay, béo nẫn như chiếc ống vầu. Trên một bờ cỏ dọc đìa, cái đìa tháo nước từ hồ Tây sang cánh đồng Noi, mùa này đìa chỉ còn nước đọng từng quãng. Những cái lá trang già lát xanh kín mặt bùn, mọi người chia nhau đi tìm hang chuột cạnh bờ nước. Giữa địa phận đồng cạnh đồng sâu, trông lại những rặng tre cuối làng, thấy mờ mờ lùn xuống đầm làn cỏ may sơ xác. Bốn phía gió giật từng cơn, những con quạ trên cầu điều bay lên đương cố liệng qua cánh đồng, nhưng lông cánh cứ sờn ngược đẩy trở lại. Quạ cất tiếng kêu quà quà thảm thiết giữa làn gió dữ, thốc cả đàn giạt lùi vào bờ tre. Cửa hang có chuột thì thoáng đãng, không ẩm ướt, không mạng nhện, đôi khi mờ mờ vết móng lắt nhắt. Hang rắn có vết hằn trườn giữa cửa nhẵn gồ sống trâu, những con chó cứ loăng quăng nhanh nhẩu đoàn thế, chẳng thấy rít róng gọi người đến đích hang chuột chỗ nào. Đồng xuống càng sâu, mỗi lúc một rét tê, có người chạy đi vơ rạ, những chân rạ còn lại, nhiều khi chuột nhắt đi đàn, chuột đẻ cũng rúc vào trú trong gốc rạ. Rét quá, hãy đốt một đống sưởi, gió tạt lửa reo phần phật, khói lên khỏi mặt gò đã tan biến. Ở một ụ cao cạnh đìa nước tìm thấy cửa hang có in chân chuột, cả bọn súm lại, lấp những cửa khuất, ngách thượng, đơm hom nứa bịt tất cả các lỗ trống, từng nhát thuồng buông thình thịch, vừa nhấc thuồng vừa nghe, con chuột nào nhút nhát thấy động nhào ra đâm thẳng vào hom nứa, chỉ việc nhanh tay bẹp rọ lại rồi lôi đuôi, một tay chệt cổ, chuột nhe răng, lách đỗ đồng xu vào khe răng bẻ khắc khắc, rồi thả chú chuột mõm lõa lợi máu vào cái giỏ to. Đã được tới mười mấy con chuột, những con chó nhà hèn đớn chẳng đi đánh hơi đâu nữa, ngồi chầu hẫu rồi lại chạy quanh cái giỏ lúc nhúc những con chuột đương lồng lộn. Người xuống đìa lấy nước đổ, nước ứ tận ngách thượng. Một con chuột lướt mướt nhào ra, vẫn chuột nhỏ, chuột nhỡ. Tổ này có vết chân chuột to, chuột tí ù. Chuột tí ù thì chớ hòng bắt dễ, đất chuyển, nước ngập đến khấu đuôi, tí ù vẫn đứng yên. Đổ nước ong ọc xuống, vẫn thấy bốc nồng hơi chuột. Thế là lại đổi ra hun rơm. Gió ù ù lùa khói vào hang, sặc sụa. Mấy con chó rỗi việc xúm xít lại vẫy đuôi, cắm mũi xuống đám cỏ khô, vừa cào đất vừa sủa ăng ẳng từng hồi. Ông lão vẫn cặm cụi chất rơm hun khói, lại đứng dậy cầm thuồng, vừa hun vừa đào. Những mũi thuồng hạ xuống, một nhát hất một tảng đất lăn ra, bỗng một con chuột to chùi chũi nhảy theo tảng đất xuống đìa nước. Cả bọn đứng phắt, tay thuồng tay dao reo loạn xạ đuổi. Những con chó sủa inh, đuôi vẫy cờ chạy theo. Con tí ù bị thộp giữa đìa nước ướt sườn sượt. Mùa đông năm ấy, một ngày rét đậm giữa tháng 10, tôi đã rủ các anh Nguyễn Tuân, anh Kim Lân, về làng đi bắt chuột. Anh Ba Hỷ, anh Cả Cương cùng đi, dắt theo mấy con chó nhà. Chúng tôi xuống đồng xa tận đìa cáo như mọi khi, cũng là cho biết mùi một chút cái thú chó săn gà chọi còm. Chứ quả tình dẫu cho anh Ba Hỷ có dơ đũa mời và tán tụng cái thú vị trần đời của món thịt chuột rán già, rắc vỏ quýt thái khô, thì hai bạn Văn của tôi cũng chỉ lắc đầu cười, xin phép nhắm miếng thịt gà. Trời thật rét, thật gió. Gió ù ù đâu trên vòm trời xám, không nghe gió hú vào tai, không cảm thấy đồng không mênh mông như ngày trước, cũng chẳng còn nhìn xa thấy lũy tre. Trên cánh đồng làng, những dãy nhà cao tầng đương mọc lừ lừ vàng rực, trắng hồng như những chiếc tàu đại dương vào đậu bến. Bây giờ thực sự chỉ còn chuột nhà, chuột cống mà thôi. Bánh chợ. Lên đến chợ, trẻ con chỉ hoa mắt vì hàng quà. Biết bao nhiêu thứ phải thèm, quả khế cơm vàng hay, mới trông thấy sâu khế đã tứa nước dãi. Nói gì vô khối bánh trái hoa quả thế kia, nhìn đến ngốt ngát. Những hàng quà chợ ngoại ô, những quẩy, những gánh loi thoi dưới đuôi quang, trên đầu mấu đòn gánh dắt, lại buộc dây chuối, cái rơm nếp với cả thúng lá gói trên mẹt. Lá sen khô, lá chuối gói bỏng, lá chuối tươi, lá bàng bọc bánh dày, mo nang, mo cau cặp cơm nắm. Thời ấy chẳng làm gì có giấy báo, miếng giấy bóng nhựa, cái dây cao su gói buộc như bây giờ. Đầu chợ, hàng cháo bột xe khói Nhưng trẻ con chẳng biết cháo, dù đấy là cháo bột xe, cháo run nóng quánh lại, hay là cháo đặc bột lọc nguội với miếng sườn lợn. Đặt từng đĩa trên cái vỉ, mỗi miếng vào miệng ngon ngọt, mát thun thút. Các bà bán cháo bột lọc nấu sườn trên sù, trên gạ xuống, một dãy vừa quải qua. Chợ đông trên người, bốn cái cầu chợ, biết bao các thứ hàng mà những con mắt trẻ con chỉ thấy độc có hàng quà. Bún ốc dưới thụy mới lên, ốc nhồi béo nhẫy thả vào bát nước ngậy sao, hành mỡ phi vàng hay. Người gỡ cái bún rối, bún cối, người ăn bún từng lá. Các cô hàng bún làng thụy đông khách đã đẩy đi gánh ốc vặn các bà kẻ vòng với chiếc gai sam sọng nhề từng con. Cái gầu ống nước múc giấm mật đựng trong một hũ sành mẻ miệng. Hàng ốc vòng mọi khi vẫn ngồi chỗ này, bây giờ bạt đi cầu chợ khác. Chỉ ốc vặn, ốc biêu, chưa thấy ốc mút. Thế mà ngày ấy, người ta không ăn cái ốc mút lắt nhắt tanh miệng. Thêm bác hàng phở gánh, món quà lạ ở kẻ chợ mới về. Hàng phở cầm cái ống tre cúi thổi lửa pho pho, chưa mấy người đụng đến thứ quà tân thời này, nghe người đi chợ về kháo nhau. Ăn bát phở rong cũng đắt bằng vào hiệu Cao Lâu, mà chẳng biết thịt bò hay thịt trâu, mỗi miếng thịt mỏng bằng cái lưỡi mèo, chả chơi. U tôi cũng bảo thế, bà tôi còn kể. Ngày trước không bún ốc, bún chả, phở phiếc gì cả, chỉ có cháo bột xe, bột lọc, cháo hoa mà ngon, cứ bánh ngô, bánh đúc chén rền, ôi dào, lại còn chai nước chanh, cổ bi ve, nước dừa, bánh tây, bánh tay voi, các thứ quà kẻ chợ thật nhố nhăng. Bà kéo cháu vào hàng bánh bên rìa cầu chợ. Những cái lều cắm cọc, che phên dựng liền nhau, suốt lượt từ đằng kia, bánh tẻ, bánh nếp, bánh mật, bánh khoai, bánh hỏi, bánh gai, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh giò, vân vân. Bánh giò nhân thịt băm với mộc nhĩ cũng là cái quà tân thời, cùng với thúng giò chả đằng cầu chợ. Cạnh phản thịt lợn, dạo trước, người đi kẻ chợ mới thấy bánh giò ngoài chợ Đồng Xuân. Dãy đầu này, hàng bánh đúc, chẳng phải chỉ một hàng, mà nhiều thứ bánh đúc, những cái bánh quen thuộc. Ai ăn bánh đúc riêu cua, bánh đúc nộm thì ra phía tường đền, bánh đúc dừa rắc vừng, bánh đúc lá giềng xanh ngắt đổ vào mệt cũng ra đằng ấy, bánh khoái, bánh dày thì bên dãy các bà bán bánh rán. Chỗ này rặt hàng bánh đúc chấm tương, các bà bánh đúc kẻ cót, có lẽ nhà đã mấy đời đi chợ, đôi quang lên nước đen bóng, chiếc đòn gánh mòn cùn cụt, gánh mẹ quẩy trước, cô con gái thắt lưng con cón bước nhanh theo. Bánh đúc gạo tám trắng giòn, bánh đúc gạo dự đỏ màu son già, Chiếc bánh đúc tròn xoe được lột ở bát ra, mặt bóng nhảy xếp loạt lên mệt như những chiếc bát đàn úp. Bà Hàng bày hai chiếc bánh đúc vào mảnh lá chuối lót, rồi nghiêng hũ tương để trong thúng. Rót xớt ra các cái chõng. Chỗ tương rót chỉ loáng chôn bát, tương rơi rớt trên miệng. Bà Hàng chìa ngón tay vét quanh miệng hũ, rồi đưa lên mút chùn chụt. Người ăn bẻ miếng bánh mỏng mảnh, nhấm nháp. Sao mà cái tương chấm bánh mát ruột đến thế, cứ ngọt lịm. Chẳng thế mà người ta chỉ rót một mẩy. Loáng cái đã nuốt veo hai chiếc. Bà tôi bảo bà Hàng lấy thêm chiếc nữa cho tôi. Còn bà tôi ăn bánh ngô, cũng của hàng bánh đúc. Bà tôi bảo chiếc bánh đúc gạo như cái lưỡi mèo, tao ăn cả chục cũng chưa đâu vào đâu. Đôi thúng nhà hàng, bên bánh ngô, bên bánh đúc. Chiếc bánh đúc ngô vàng hoe tròn to, đầy tú ủ. Giữa mỗi chiếc hõm chỗ rốn bánh, đắp miếng cháy vàng rộm. Bà tôi bẻ bánh ngô ăn nhẩn nha. Cái bánh ngô vàng nhai kỹ, càng bùi càng đậm. Ai cầu kỳ thì ăn với kẹo bột bở, chẳng phải chấm cháp mắm muối lôi thôi. Bà tôi lại bảo thế. Tôi đã lẻm hết chiếc bánh đúc nữa rồi, bà nói. Tấm bánh bằng cái lá đề thế này, nửa thúng cũng chưa lửng bụng. Ăn quà không như ăn cơm, chỉ ăn thòm thèm hương hoa thế thôi. Bà cháu tôi đứng dậy. Hàng bánh đúc bấy giờ mới rỡ mấy mảnh tre làm ghế dắt ở quang thúng ra. Thì ra bà Hàng vừa đến, đông người đã súng lại, vội quá, mà tôi cũng mải ăn. Hai bà cháu cứ ngồi xổm thế, cũng không để ý không có ghế. Đi chợ với bà toàn ăn quà bánh đúc, và tôi cũng chỉ muốn ăn bánh đúc trên chợ. Cái chính tương của nhà đội chiếc nón rách đứng giữa sân, vừa mặn vừa mùi thum thùm, khi ngả tương phơi màu không được nắng, bị mốc. Thế mà bà tôi chê tương Hàng người ta pha nước lã với đường, ăn ngay ngỡ ngon, để mai nó thối có ròi bò ra. Chứ được nặng mùi như tương nhà đã phúc, tôi cũng chẳng biết thế nào, u tôi mà cho đi chợ, lại ăn quà khác. Ra đằng hàng bánh đa ướt, bà hàng bánh cũng người cống cót, bánh đa ướt xếp từng chiếc chồng nhau dày bùng bục, trên rắc mấy đốm hành lá. Bánh đa ướt, thứ bánh cuốn xưa nhất, chợ nào cũng có, ăn chấm nước mắm với đậu phụ rán, từng miếng đậu dài phồng lên, bánh cuốn thanh trì ăn với giò lụa chỉ thấy ở ngoài cái chợ. Bà hàng bánh đa ướt ngồi cạnh gốc cây đề cổ thụ, có hai cái ghế dài quây quanh, một bên dựng mảnh thùng sắt tây che gió, trong đặt chảo. Những miếng đậu rán nổi xèo xèo trên mặt nước mỡ dầu lạc, bốc mùi beo béo. Chiếc bánh đa ướt cuốn lại, chấm nước mắm đậu rán nóng vừa nở vàng sụm. Các dì tôi đi chợ không ngồi hàng bánh đúc bánh đa. Con gái lê la ăn quà chợ, ngại người làng trông thấy. Các dì hay đem bánh đa về, bánh đa khoai ăn với kẹo mạch nha. Cũng có khi mua bỏng nếp mật, ngô mật, bánh bỏng gói cái lá sen khô. Ngày tôi ra hàng mã, vào chợ Đồng Xuân, u cho ăn nem chả, nem Sài Gòn, ngon quá. Quên tiệt mọi thứ quà chợ làng.